Trước khi bước vào bình nguyên Axobia, người ta còn đi qua một hang đá lớn, cây cối tùm, nơi ngày trước vị thánh Tây Tạng Đức Milarepa đã tu ở đó. Milarepa là một nhân vật lịch sử được người Tây Tạng vô cùng sùng kính. Có rất nhiều huyền thoại thêu dệt quanh cuộc đời ngài, mà người ta có thể kể từ ngày này qua ngày khác như kể chuyện cổ tích vậy. Người ta nói rằng một hôm Milarepa đang tu tại đây thì gặp một vị pháp sư đạo Bon đến thách thức. Vị pháp sư này khoe rằng ông luyện được phép khinh công tuyệt đỉnh và thách Milarepa chạy đua lên đỉnh Kailas. Milarepa nhận lời, nhưng khi vị pháp sư kia quay mình phóng dùng dục lên những vách đá dựng đứng, thì Milarepa vẫn ngồi yên trong tư thế thiền định không hề nhúc nhích. Khi chạy gần đến đỉnh núi, vị pháp sư kia quay lại nhìn, thì vẫn thấy Milarepa ngồi yên. Ông này yên chí rằng mình đã thắng cuộc, vì Milarepa dù tài giỏi đến mấy cũng không thể bắt kịp nữa. Lúc đó mặt trời vừa mọc, những tia nắng đầu tiên bắt đầu rọi trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Milarepa tập trung tư tưởng, hòa mình vào luồng ánh sáng đó, vì ngài không còn phân biệt giữa mình và tia sáng nữa nên chỉ trong chớp mắt, ngài đã đứng sừng sững trên đỉnh núi rồi. Thế vậy, vị pháp sư kia kinh hãi, suýt ngã nhào xuống vực nếu Milarepa không nhanh tay đỡ lấy ông ta. Cuộc đời của Milarepa là một tấm gương hy sinh nhẫn nại, can đảm chịu đựng phi thường để cầu đạo. Ngài là một tu sĩ huyền thuật có nhiều pháp thuật cao cường, nhưng ngài ý thức được hành động của mình nên đi tìm Mappa, một đạo sư mật tông trứ danh để cầu đạo giải thoát. Trải qua nhiều biến cố và thử thách, ngài đã đạt đạo quả. Ngài thu nhận học trò và làm rạng danh dòng tu Kagyupa. Phần lớn học trò của ngài đều mặc áo rách Repas, ẩn mình nơi chốn hoang du cô tịch để trì tụng những bài thần chú khẩu truyền, để quán tưởng hoặc trì niệm danh hiệu chư Phật, như trường hợp Lạt Ma Azo mà tôi đã đề cập ở chương trước. Người ta nói rằng vì Milarepa chỉ ăn rong rêu qua ngày nên da thịt của ngài trở nên xanh xám như màu rêu. Ngài thường nấu rong rêu trong một cái nồi bằng đất cho đến khi cái nồi này cũ quá, đã thủng cả đáy, không sử dụng được nữa. Thay vì ngồi tiếc cái nồi đất, ngài đã cảm khái làm một bài thơ ngụ ý rằng ngay cái nồi thủng đáy đó cũng là một vị thầy của ngài, vì nhờ nó mà ngài ý thức rõ hơn được rằng tất cả mọi vật trên thế gian đều vô thường, không có gì có thể trường tồn mãi mãi. Do đó người ta cần tận dụng mọi hoàn cảnh để lo tu hành, hầu thoát khỏi sinh tử luân hồi. Người Ấn Độ tin rằng Milarepa chính là hóa thân của thần Shiva, vì vị này cũng có thân thể màu xanh như vậy. Milarepa còn là một thi sĩ, nhạc sĩ, với hàng ngàn bài thơ, bài hát bất hủ. Hầu như người Tây Tạng nào cũng đều thuộc lòng nhiều bài thơ, bài hát của ngài. Khi đi ngang qua hang động của Milarepa, nhiều người hành hương đã dừng lại đó để ca hát hoặc ngâm lại những bài thơ của ngài, như để tán thán tinh thần phóng khoáng, vô úy của một bậc thánh. Thung lũng Axobia có nhiều tảng đá màu sắc long lanh đẹp đẽ. Hai bên thung lũng là hai ngọn đồi lớn. Một ngọn đồi có nhiều cổ thụ thân rất to, gọi là đồi của Đức Bồ Tát Văn Thù. Ngọn đồi kia tương đối bằng phẳng hơn với những thảm cỏ màu xanh biếc, được gọi là đồi của Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Người Tây Tạng tin rằng một khi đã chuyển hóa, đã trở nên một con người mới sau khi sám hối và gột rửa mọi phiền não trên đèo Quán Âm, người ta sẽ được hướng dẫn bởi hai vị Bồ Tát này. một vị tượng trưng cho trí tuệ, một vị tượng trưng cho hạnh nguyện. Đây là hai động lực vô cùng quan trọng và hết sức cần thiết cho những ai bước chân vào con đường đạo. Sau khi vượt qua hai ngọn đồi này, người hành hương trở về khởi điểm là phía nam của rặng Kailas. Cuộc hành hương chấm dứt trước một bảo tháp bằng đá rất lớn thờ Đức Di Lặc, vị Phật tương lai của thế giới. Tại đây, những người hành hương làm lễ chiêm bái Đức Di Lặc và chúc mừng nhau. Sukho Bhavantu hẹn cùng nhau tinh tấn tu hành để trọn thành Phật đạo. Trong khi hành hương tại bình nguyên Kailas, tôi nghe nói có một lối tắt băng qua những rặng núi phía đông vào xứ Gug. Dĩ nhiên, tôi rất mừng vì từ lâu rồi tôi vẫn có ý định tìm đến Saparang. Sau khi thu thập các dữ kiện cần thiết, tôi nhập bọn với một đoàn khách hành hương đang đi về phương đông. Trải qua mấy ngày đường không thấy một làng mạc nào, chúng tôi đi ngang một tu viện nhỏ nằm khuất trong hẻm núi. Tu viện này được đục sâu vào lòng núi, nhưng bức tường quanh nó được xây bằng đá trắng nổi bật giống như những ngôi đền Ai Cập. Người trưởng đoàn cho biết, tu viện này mới được xây cất khoảng vài chục năm nay thôi. Không như những tu viện khác, tôi không thấy một tu sĩ nào ra đón tiếp. Bốn bề yên lặng như tờ. Vì trời đã về chiều, đoàn người dừng chân, ngã trại tại một cái đồi cát gần đó. Tôi bèn rủ vài người vào thăm tu viện nhưng không hiểu sao. Ai cũng từ chối. Vì đa số đều nói bằng thổ ngữ địa phương nên tôi không hiểu họ muốn nói gì. Sau cùng, tôi quyết định đi một mình. Đó là một tu viện kiến trúc đặc biệt, khác hẳn những tu viện Tây Tạng mà tôi đã đến thăm viếng. Tôi ngạc nhiên khi không nhìn thấy một pho tượng Phật hay hộ pháp nào trước cửa, cũng như trong khuôn viên tu viện. Lối đi trải đá trắng rất đẹp và sạch sẽ, nhưng không hiểu sao bốn bề vắng lặng không một bóng người. Sau khi đi qua một hàng hiên rộng, tôi nhìn thấy nhiều bức tranh màu sắc sặc sỡ vẽ trên vách, nhưng đa số tranh này đều lạ lùng, khác hẳn những bức tranh thường thấy. Phải nhìn kỹ lắm người ta mới thấy trên bức tranh đó có vẽ hình các vị Phật, nhưng không hiểu sao người ta lại cố tình vẽ các ngài rất nhỏ, như một nét phụ thuộc mà thôi. Khi bước lên chánh điện, tôi không thấy một pho tượng Phật nào, mà chỉ thấy một chiếc ngai to lớn kê sừng sững trên một bục cao. Có một tu sĩ già đang ngồi thiền trên ngai. Ông này mặc quần áo may theo một kiểu kỳ lạ, không giống như y phục của các tăng sĩ mà tôi thường thấy. Sau khi trao đổi vài câu xã giao, tu sĩ mời tôi dùng trà, hỏi tôi muốn gì. Tôi ngỏ ý muốn thuê một ít lừa ngựa và mướn người hướng đạo dẫn qua các hẻm xuyên sơn đến vùng Gug. Tu sĩ nọ nhếch miệng cười nhạt không trả lời. Trên nguyên tắc, người ta có thể từ chối nếu không thể giúp đỡ gì, hoặc ít ra người ta cũng có thể chỉ dẫn tìm cho chúng tôi một người hướng đạo nào đó. Hành động cười nhạt không trả lời này làm cho tôi cảm thấy có một điều gì đó bất ổn. Phải chăng ông này cho rằng tôi là một kẻ du hành bất hợp pháp? Tôi đưa ra giấy thông hành của sứ quán Anh và giấy chiếu kháng có đóng dấu của chính quyền Lhasa như bằng chứng rằng tôi là một kẻ du lịch hợp pháp. Vừa nhìn thấy tấm giấy của chính quyền Lhasa, vị tu sĩ nổi giận cười gằn và nói rằng ông ta chẳng dính dáng gì đến chính quyền Lhasa và chính quyền này cũng không thể bắt ông phải giúp đỡ tôi được. Tuy ngạc nhiên, tôi cũng năn nỉ ông nghĩ tình đồng đạo mà giúp đỡ cho. Nhưng ông ta khoát tay từ chối, nói rằng ông không có dư lừa ngựa cho thuê. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, tôi bèn đổi thái độ, ngỏ lời khen ngợi những bức tranh trên vách và cách kiến trúc đặc biệt ít đâu có của tu viện này. Tu sĩ có vẻ hài lòng. Ông đưa tôi đến chiếc tủ đựng kinh gần đó, như có vẻ khoe về những bộ kinh mà ông sưu tập được. Tôi nhận ngay rằng đó là những bộ kinh rất lạ, chưa từng nghe thấy tên bao giờ. Vì không có thì giờ xem xét kỹ, tôi chỉ lật qua vài cuốn và ngạc nhiên khi thấy nó ghi chép những bài thần chú chưa từng nghe nói đến. Tôi tự hỏi, tại sao giữa một vùng đồi núi hoang vắng lại có một tu viện kỳ lạ như thế này? Vì tu viện này chỉ mới xây cất khoảng vài chục năm nay, thì những bộ kinh này phải được di chuyển từ đâu đến, chứ không phải đã được lưu trữ từ nhiều thế kỷ như những tu viện xây cất lâu năm. Nếu tu sĩ này tỏ ra không kính trọng chính quyền Lhasa, thì ắt ông ta phải có một điều gì bất mãn chống đối chính quyền của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Dĩ nhiên một người vào vùng hoang du để xây cất một tu viện to lớn phải có nhiều tiền bạc, hoặc là một đạo sư nổi tiếng có thế lực mới hoàn tất được một công trình như vậy. Tôi ngỏ ý muốn được xem xét thêm tu viện để chụp vài tấm hình kỷ niệm, thì tu sĩ cho biết rằng ông sẽ gọi quản gia đưa tôi đi xem thêm nếu tôi chịu khó chờ đến ngày hôm sau. Dĩ nhiên tôi vui vẻ nhận lời, nhưng khi trở về kể cho nhóm khách hành hương thì người nào người nấy tỏ ra vô cùng sợ hãi. Người trưởng đoàn ra lệnh nhổ trại ngay tối hôm đó và ngỏ ý tiếc không thể cho tôi tháp tùng đi cùng nữa. Tại sao những người này lại có thái độ như vậy? Tại sao tu sĩ kia không mời tôi tạm trú trong tu viện như những tu viện khác? Dù sao tôi cũng là một tu sĩ mà. Tại sao ông ta lại tỏ ra hằn học với chính quyền Lhasa? Sáng hôm sau, một người quản gia to lớn khỏe mạnh bước đến lều, đưa tôi đi coi tu viện. Tu viện này có hai lớp tường khá dày và cao, một lối kiến trúc độc đáo chưa từng thấy. Thông thường, các bức tường tu viện đều thấp, chứ ít ai lại xây nó vừa cao vừa dày như một chiến lũy như vậy. Giữa hai lớp tường có nhiều lối đi nhỏ vòng vo uốn khúc như những mê lộ. Có những tảng đá khắc các biểu hiệu kỳ lạ như bày ra một trận đồ bí mật, và người ta phải di chuyển theo những cửa ra, cửa vào nhất định. Vị quản gia cho biết lối đi này dành cho tín đồ hành hương sử dụng trong những ngày hội lớn và người ta phải di chuyển theo những lộ trình nhất định. Khi băng qua một cái sân nhỏ, vị quản gia đi ngược chiều quay của kim đồng hồ để qua sân phía bên kia. Đây là một điều bất ngờ vì các tu sĩ Tây Tạng đều được huấn luyện để ý thức từng bước đi, từng cử chỉ, và họ luôn luôn di chuyển theo chiều quay của kim đồng hồ như một hành động thuận theo thiên nhiên. Thời gian sống ở Yigacholin, tôi đã được Kachen La hướng dẫn rất kỹ về cách làm chủ các cử chỉ hành động này, nên nó đã trở nên một hành động tự nhiên quen thuộc. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Trừ khi tu viện này không phải là một tu viện Phật giáo như tôi nghĩ. Đến lúc đó tôi mới ý thức được rằng tôi đang đi trong một tu viện của tu sĩ Bonpa. Bước vào một hang động khá lớn nằm ở cuối lối đi, điều nghi ngờ của tôi đã được xác nhận. Cửa hang có vẽ một chữ vạn swastika ngược. Chữ vạn của Phật giáo quay về phía bên phải, trong khi chữ vạn của Bonpa bao giờ cũng quay về phía bên trái. Trước khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng, Bonpa là một tôn giáo đặc biệt, chuyên nghiên cứu về huyền thuật và các hiện tượng siêu hình. Sau khi Phật giáo truyền vào đây, Bonpa trở nên suy yếu và dần dần biến mất, nhưng ít lâu sau nó xuất hiện lại dưới một hình thức khác. Các tu sĩ Bonpa đã thay đổi giáo lý của họ gần giống như Phật giáo. Họ đã sáng chế ra các vị Phật, Bồ Tát riêng của họ như một hình thức cạnh tranh và lồng vào đó các tính điều, các phương pháp tu luyện chú trọng về huyền thuật. Dĩ nhiên, các vị Phật này không phải là những nhân vật lịch sử và có những cái tên nghe rất lạ. Một số tu sĩ Bonpa tự xưng đã tu hành thành Phật hay Bồ Tát. Do đó, thay vì thờ Phật, họ thờ phụng cá nhân những tu sĩ này như những vị Phật của Bonpa. Cũng vì vậy, trên chánh điện, thay vì thờ Phật, họ khắc hình các tu sĩ còn sống này với những hào quang rực rỡ. Đôi khi, họ chỉ để một chiếc ngai lớn dành cho tu sĩ này ngồi để tín đồ quỳ lại xì sụp như một vị Phật sống. Biểu hiện của Bonpa là chữ vạn ngược, giống như biểu hiện của Đức Quốc xã và một bánh xe Pháp, nhưng bánh xe này có 13 trục quay thay vì 12 như của Phật giáo. Tín đồ cũng nhập thất tu thiền, nhưng thay vì quán xét nội tâm, ý thức từng hơi thở, từng hành động, từng sự chuyển động của tâm thức để kiểm soát chúng, thì họ lại được huấn luyện làm sao cho thần trí mê mệt thụ động, không tự chủ được nữa, để cho một đấng vô hình nào đó nhập vào, làm chủ lấy họ. Trong khi thăm viếng tu viện, tôi luôn miệng khen ngợi các kiến trúc, các tranh ảnh vẽ rất công phu và nghệ thuật nơi đây, nên vị quản gia có vẻ hài lòng lắm. Ông cho biết vị trụ trì này có nhiều đệ tử khắp nơi, có người ở xa tận Ấn Độ và họ vẫn tụ tập về đây trong những dịp lễ lớn. Trước đó, tu viện của họ xây ở vùng biên giới Ấn Tạng, nhưng có những sự đụng chạm với người Hồi. Nhóm Hồi giáo quá khích đã đốt phá các tu viện Bonpa, nên tu sĩ phải dời về thung lũng này. Công trình xây cất phí tổn rất cao vì phải vận chuyển các vật liệu từ xa vào đây. Nhưng tu sĩ này có nhiều đệ tử giàu có, sẵn sàng ủng hộ, nên ông đã hoàn tất được công trình xây cất này. Khi trở về lều, tôi đang thu xếp hành trang, thì thấy tu sĩ trụ trì bước lại. Lần này thái độ của ông khác hẳn. Có lẽ ông đã được nghe vị quản gia kể về tôi. Ông hỏi cảm tưởng của tôi về tu viện này. Và một lần nữa tôi cho biết đó quả là một công trình xây cất lớn lao, nhất là tại một vùng hoang vắng không có người cư trú như vậy. Tôi khen những tranh vẽ có đường nét sắc sảo, những pho tượng đúc bằng đồng vô cùng công phu và những chiếc ghế chạm trổ sơn son thép vàng trông như ghế dành riêng cho các vị vua. Vị trụ trì tỏ ra hài lòng. Ông cho biết sẽ giúp tôi tìm một người hướng đạo, vì đường đi tắt qua Google là một con đường độc đạo hết sức khó đi và rất ít ai biết. Hôm sau, có hai người hướng đạo già dắt một bầy trâu dắt tìm đến lều của tôi. Họ cho biết đa số trai tráng bận việc đồng áng, chỉ còn những người già yếu không thể cày cấy mới chấp nhận làm hướng đạo. Họ đòi một cái giá khá đắt, nhưng tôi không còn cách nào khác hơn nên đành nhận lời. Cuộc du hành vào xứ Google của tôi bắt đầu. Theo dự tính thì chúng tôi sẽ đi về hướng đông nam để đến Kozomo, cửa ngõ vào bình nguyên Langchen Kambat, rồi từ đó đến Tholing, thủ đô xứ Google. Tuy nhiên, người ta khó định hướng một cách rõ rệt như khi di chuyển trên đồng bằng, mà phải len lỏi qua những khe núi hẹp. Nhiều nơi ánh sáng mặt trời không hề rọi đến và nhiệt độ thì lạnh đến mức khủng khiếp. Chỉ nửa ngày sau, hai người hướng đạo đã bất đồng ý kiến và cãi nhau ầm ĩ. Người thì nói rẽ trái, người cho rằng phải đi thẳng mới đúng. Điều này làm chúng tôi vô cùng bối rối, không biết phải xử trí thế nào. Đường mòn thì quanh co với hàng trăm lối rẽ dọc ngang không biết đâu mà đi. Hai người hướng đạo vừa đi vừa tìm kiếm những dấu vết gì đó. Nhiều lúc chúng tôi đi vào những ngõ cụt, phải lộn trở về chỗ cũ để rẽ vào một lối khác, nhưng chỉ ít lâu sau chúng tôi lại thấy mình đang đứng trước những vực thẳm sâu hun hút, không thể đi được nữa. Chiều hôm đó, chúng tôi đi ngang một bình nguyên hẹp với hàng ngàn tảng đá to lớn nằm rải rác như bị một bàn tay khổng lồ nào đó bóp nát rồi rải ra một cách bừa bãi. Bốn bề yên lặng không một tiếng động, tuyệt nhiên không thấy một sinh vật nào, ngay cả các loài chim. Hai người hướng đạo giơ tay kêu trời và một lần nữa đổ lỗi cho nhau đã làm lạc đường. Tôi quá mệt mỏi vì cuộc hành trình nên không còn hơi sức nào cãi vã với họ nữa. Đang định quay trở lại lối cũ thì tôi thấy hai bóng người từ xa đi lại. Đó là một tăng sĩ du hành và một đứa bé hành khất. Gặp chúng tôi, họ cũng mừng rỡ xin nhập bọn vì họ cũng đang lạc lối. Tất cả quyết định căn lều tạm trú để chờ sáng mai sẽ tìm đường ra khỏi bình nguyên này. Đêm hôm đó nhiệt độ xuống đến mức không thể chịu nổi, ai nấy co ro trong chiếc chăn dày mà răng còn đánh vào nhau lập cập, lạnh đến độ không thể há miệng ra nói được nữa. Những bình nước dự trữ mang theo đều đông thành đá. Cái lọ nhỏ chứa một ít nước thiên múc ở hồ Manasarova cũng đông cứng, làm nứt cả bình chứa. Tôi biết rằng nếu không tìm được một làng mạc nào để hỏi phương hướng thật rõ rệt, thì khó có thể tiếp tục kéo dài chuyến đi này. Trời vừa tảng sáng, vị tăng sĩ du hành đã thức dậy sớm để chuẩn bị các nghi thức cầu nguyện. Trong khi chúng tôi lạnh run, không ai đủ can đảm chui ra khỏi tấm chăn dày, thì vị tu sĩ thản nhiên bày các khí cụ và xếp bằng ngoài trời để đọc kinh cầu nguyện. Đến lúc đó tôi mới biết vị du tăng và đứa bé hành khất mỗi người chỉ có đọc một tấm chăn thô sơ đắp trên mình, chứ không được diễm phúc có những tấm nệm dày như của chúng tôi. Tiếng đọc kinh trầm trầm cùng tiếng mõ đều đặn làm tôi thấy tỉnh táo hơn, thu hết can đảm ngồi dậy và bắt đầu đọc kinh theo. Sau buổi lễ, chúng tôi quyết định nhổ trại lên đường. Tôi băn khoăn không biết có nên trở lại lối cũ hay không, nhưng sau cùng, một động năng nào đó đã thúc đẩy tôi tiếp tục dấn bước. Thật khó có thể diễn tả được cái cảm giác đi mà không rõ mình sẽ đến đâu. Hai người hướng đạo luôn cãi nhau, nhờ thế tôi mới biết rằng họ cũng chỉ nghe nói đến lối đi tắt này thôi, chứ chưa hề có kinh nghiệm thật sự. Họ nghĩ rằng nếu đã có đường đi, thì họ có thể tìm được những dấu vết. Tuy nhiên, người ta không thể trông cậy vào khả năng tìm dấu vết hay một thứ giác quan thứ sáu nào đó mãi được. Nên họ cứ tiếp tục bất đồng ý kiến và chúng tôi cứ lầm lũi đi mãi trong những khe núi hẹp, không sao định được phương hướng nữa. Vị du tăng cho biết ông muốn tìm đến một ngôi chùa cổ trong vùng, nhưng lạc lối và quanh quẩn trong thung lũng này đã mấy hôm nay. Đứa bé hành khất thì theo chân một đoàn khách thương với hy vọng sẽ được hưởng ít cơm thừa canh cặn, nhưng sau khi đi được vài hôm, đoàn người đã lợi dụng lúc nó ngủ say, bỏ nó ở lại. Chúng tôi vừa đi, vừa để ý tìm những dấu vết của đoàn khách thương, nhưng vô ích. Khắp nơi đều tĩnh lặng, vắng vẻ, tuyệt nhiên không có một dấu vết gì. Vượt qua một đỉnh núi khá cao, chúng tôi bắt đầu đổ dốc để xuống một thung lũng cây cỏ xanh rì. Càng đi, lối mòn càng trở nên dốc hơn, chúng tôi phải bỏ lừa đi bộ vì vách núi gần như dựng đứng. Dần dần chúng tôi đi như chạy vì bị lôi cuốn bởi độ nghiêng của vách núi. Đây là điều hết sức nguy hiểm vì chỉ sẩy chân là người ta có thể ngã lộn xuống vực sâu hun hút. Đã thế, nếu bị trẹo chân hay gãy xương thì chỉ có nước chết, vì không ai có thể cõng một người khác đi trên vách núi dựng đứng như vậy. Về sau tôi mới biết đây là điều tối kỵ của những người leo núi. Vì một khi đã xuống đến đáy thung lũng, người ta không thể trở lại lối đi cũ được nữa. Dĩ nhiên, một người hướng đạo giỏi không bao giờ hướng dẫn đoàn người đi một cách liều lĩnh như vậy. Vì đâu ai biết vách núi sẽ dựng đứng đến mức nào mà mạo hiểm trèo xuống. Nhưng như tôi đã nói, hai người hướng đạo tôi thuê đều là những người không hề có kinh nghiệm. Chúng tôi hy vọng có thể đi dọc theo những dòng suối nhỏ dưới đáy thung lũng để tìm lối ra. Nhưng khi xuống đến nơi mà chúng tôi tưởng là đáy thung lũng thì tôi mới biết mình đã lầm. Đó chỉ là một bình nguyên hẹp nhô ra trên sườn núi mà thôi. Trước mặt chúng tôi là một vực sâu không đáy với vách đá dựng đứng 90 độ, không ai có thể leo xuống được. Tiếng thoái lưỡng nan, chúng tôi đứng lặng người không biết nói sao. Hai người hướng đạo cũng quá mệt để tiếp tục cãi nhau. Đang lúc thất vọng, tôi bỗng thấy một người chăn cừu, dẫn đoàn cừu ở đâu xuất hiện. Chúng tôi mừng rỡ hò hét vang, nhưng cổ họng người nào người nấy đau buốt, không ai thốt lên được tiếng nào mà chỉ ú ớ nói không ra lời. Nhờ người chăn cừu chỉ lối, chúng tôi mới tìm ra được một lối đi hẹp dẫn xuống đáy thung lũng, nằm khuất sau một tảng đá lớn. Hơn lúc nào hết, tôi nhận thức rằng người ta không thể mạo hiểm đi trong những rặng núi hiểm trở như thế này mà không có người hướng đạo giỏi. Nếu không gặp người chăn cừu thì dù có tìm cả tháng, chúng tôi cũng chưa chắc thấy được lối đi này. Và tất nhiên, người ta không thể sống sót trên một bình nguyên hẹp, nằm chơ vơ trong rặng tuyết sơn như vậy. Cho đến nay, tôi vẫn không thể hiểu phép màu nào đã giúp tôi đi từ Kailas đến Langchen Khambab với hai người hướng đạo chập chững vào nghề, không kinh nghiệm như hai người này. Gần đáy thung lũng có một cây cầu treo mong manh bắc ngang một dòng suối đang chảy khá xiết, căng bằng hai sợi dây thừng lớn đu đưa trên bờ vực. Cây cầu không có chỗ vịn và chồng chành như muốn đứt. Đến khi đó tôi mới thấy hai người hướng đạo này hữu dụng một chút. Họ thông thả dỡ hành lý và thay phiên nhau khuân qua bờ bên kia. Nhìn họ thản nhiên đi trên cây cầu mong manh, tôi mới bắt đầu khâm phục sự bình tĩnh của họ. Dĩ nhiên, lũ trâu dắt không thể đi trên cây cầu bằng hai sợi dây thừng như vậy, nên họ tiếp tục lùa bầy trâu xuống đáy thung lũng, rồi xua trâu lội qua suối bằng cách vừa ném đá, vừa hò hét. Mặc dù nước chảy xiết, nhưng lũ trâu khỏe mạnh cũng lội qua được. Sau cùng, đến lượt chúng tôi run rẩy leo qua cầu. Vừa đi, tôi vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Khi đó tôi mới ý thức lý do tại sao người Tây Tạng thường treo cờ quạt, có viết những bài thần chú lên những cây cầu. Người dân xứ này tin tưởng vào sức mạnh và hiệu lực che chở của những bài thần chú này còn hơn sự vững chắc của cây cầu nữa. Sống giữa thiên nhiên, họ ý thức rõ rệt sự nhỏ bé bất lực của con người, nên họ hoàn toàn đặt sinh mạng mình dưới sự kiểm soát, che chở của các quyền năng thiêng liêng. Phía bên kia cầu là một thung lũng tuyệt đẹp, cây cối xanh tươi, khí hậu ôn hòa. Vì nằm sâu trong khe núi, nên thung lũng này được che chở, không gặp những luồng gió mạnh. Tiếng chim chóc, hát ca vang lừng, làm chúng tôi quên cả mệt nhọc. Thật khó có thể tưởng tượng giữa những rặng núi gập ghềnh lại có một thung lũng tuyệt đẹp như vậy. Bên cạnh những hàng thông xanh rì là những cây sơn lựu trổ hoa đủ màu sắc. Có những đại thụ hàng ngàn năm, thân to bằng chục người ôm, cao ngất. Vượt qua khu rừng đại thụ là một bình nguyên rộng lớn với những ngọn đồi thấp trồng trà. Từng đoàn người vừa hái trà, vừa hát những bài dân ca, âm thanh du dương vang lừng trong gió. Khí hậu nơi đây ẩm ướt nên không gian mờ mờ, ảo ảo, như được che chở bởi một màn sương mỏng. Trong cuốn tiểu thuyết Lost Horizon, văn sĩ James Hilton đã nói về thung lũng mà ông gọi là Shangri-La, nơi chứa đựng nhiều sự huyền bí lạ lùng. Người sống tại đó kéo dài tuổi thọ đến cả trăm năm. Tuy chỉ là truyện giả tưởng và sự thật thì James Hilton chưa bao giờ qua Tây Tạng, nhưng với trí tưởng tượng vô cùng phong phú, ông đã diễn tả gần đúng cảnh tượng trước mặt mà tôi đang chiêm ngưỡng. Về sau, tôi được biết trong rặng tuyết sơn có rất nhiều thung lũng nằm khuất sâu trong các hẻm núi, nên khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, thuận tiện cho việc trồng trọt chăn nuôi mà rất ít ai biết đến. Chúng tôi tạm trú trong một ngôi làng nhỏ gần đó để nghỉ ngơi và dò hỏi đường đi Tolin, vì có một đoàn khách thương buôn trà ghé ngang trên đường đi Kozomo, nên hai người hướng đạo của tôi vội vã tháp tùng họ để trở về làng cũ. Dĩ nhiên, tôi cũng không trông mong gì ở hai người hướng đạo như vậy, nên vui vẻ trả công cho họ. Vị du tăng và thằng bé hành khất cũng từ giã tôi để đi theo một lộ trình khác. Chúng tôi tạm dừng chân nơi đây thêm ít hôm để Li Gotami có dịp nghỉ ngơi và chụp một số ảnh làm tài liệu. Sau đó chúng tôi theo một đoàn khách thương khác đi về hướng Tolin. Đoàn khách thương chỉ đưa chúng tôi đến Dawatron, một làng nhỏ không xa Tolin bao nhiêu. Đây là một làng gần như bỏ hoang, nằm sát chân một ngọn núi lớn. Dân cư nơi đây thưa thớt, nghèo nàn, đa số sống bằng nghề chăn nuôi. Hầu hết nhà cửa trong làng đều đổ nát xiêu vẹo. Nhiều căn chỉ còn trơ lại cái nền bằng đất với những cột kèo mục nát. Vì một lý do gì không rõ, dân chúng tại đây đều sống chui rút trong những đám gạch vụn đó, không ai chịu xây cất lại hay xếp đặt cho tươm tất hơn. Phần lớn, căn lều dựa vào những bức tường gạch còn sót lại, hoặc đào những cái hố dưới lớp gạch đá đổ nát ngổn ngang làm chỗ trú. Không khí nơi đây ảm đạm một cách lạ lùng. Mọi người không tỏ ra thân thiện như những nơi tôi từng ghé qua. Họ yên lặng một cách chịu đựng và thản nhiên tiếp tục công việc hàng ngày, không buồn chú ý đến hai vị khách lạ vừa ghé ngang. Tôi có cảm tưởng dường như có một áp lực gì đè nặng lên cuộc sống nơi đây, một áp lực xuất phát từ quá khứ, một thứ quá khứ vàng son nay đã qua, chỉ còn những dư âm đầy nuối tiếc. Rải rác đó đây là những ngọn tháp cổ xây bằng đá bám đầy rong rêu. Phải chú ý thật kỹ, người ta mới đọc được những hàng chữ ngoằn ngoèo khắc trên đó. Nhờ thế tôi được biết những ngọn tháp này đều được xây cất từ thế kỷ thứ 14. Sát chân núi có một ngôi chùa cũ kỹ, tường siêu vách nát, duy chỉ có một cái mái tương đối còn nguyên vẹn nhô cao lên. Bước vào chùa, tôi thấy có nhiều căn phòng nhỏ vuông vức xây dọc hai bên những hành lang dài. Đó là những mật thất dành riêng cho các tăng sĩ tĩnh tu. Dĩ nhiên các phòng đều bỏ trống từ lâu, rong rêu bám đầy, quang cảnh tiêu điều đổ nát. Chiều hôm đó, trong khi đang đi thiền hành quanh sân chùa, thì một vị lạc ma già, khuôn mặt khắc khổ, đầy những vết nhăn ở đâu xuất hiện. Ông ta khẽ gật đầu, đáp lại lời chào hỏi của tôi rồi im lặng nhìn tôi thong thả đi quanh chùa, mà không nói thêm một lời nào. Khi thấy tôi đi ngang quả chuông quay, vừa niệm chú, vừa lấy tay đẩy nhẹ quả chuông, ông mới lên tiếng. Phải chăng ông cũng là một lạc ma? Tôi trông ông không giống như người xứ này, nhưng nếu là một lạc ma, ông có thể đọc kinh sách được không? Dĩ nhiên tôi đọc được chứ. Vị lạc ma nhặt một quyển sách cũ nát nằm cạnh bàn thờ dơ ra trước mặt tôi. Nếu vậy, ông đọc thử đoạn này xem sao. Tôi cầm lấy quyển sách và bắt đầu đọc lớn. Muốn học đạo Bồ Tát, việc đầu tiên là phải biết cách phát các hạnh nguyện rộng lớn, rồi tìm cách thân cận với bậc thiện tri thức để học hỏi. Những ai muốn thực hành Bồ Tát đạo, tự nguyện đi trên con đường phục vụ chúng sinh, thì tâm phải rộng, trí phải sáng, phải biết chiến thắng các chướng ngại, gột sạch tâm hồn, vượt ra ngoài vòng sai biệt, ước lệ, để trở thành một con người mới. Khi tâm đã thanh tịnh thì trông thấy được chư Phật. Khi trí tuệ đã thanh tịnh thì có thể biết rõ được mọi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật. Khi tai đã thanh tịnh thì nghe rõ được các diệu âm của chư Phật chuyển pháp luân trong tam thế. Khi tâm không còn phân biệt thì thấy rõ chư Phật xuất hiện ở khắp các đạo tràng, chẳng còn tùy thuộc vào không gian hay thời gian. Khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ của vị lạc ma bỗng trở nên rạng rỡ. Ông run run nắm chặt lấy tay tôi như vừa gặp lại một người thân. Này, ông bạn, chúng ta cùng đi trên một con đường. Chúng tôi yên lặng nhìn nhau. Không ngôn ngữ nào có thể giải thích được cái cảm giác lạ lùng mà chúng tôi chia sẻ với nhau trong lúc đó. Tại ngôi làng hoang du đổ nát, với những người dân chập chờn sống như những cái bóng, trong bầu không khí tĩnh mịch đến lạ lùng này, tôi đã gặp và chia sẻ kinh nghiệm với một người bạn. Cho đến nay, không bao giờ tôi quên được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đầy những vết nhăn của vị lạc ma vô danh đó.